Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 2020, chúng ta học tiếp vào pháp tập yếu tụng. Tôi không biết rằng là các vị còn nhớ là chúng ta học được mấy đoạn chưa? Không nhớ ha. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ ba. Các hành đều vô thường. Cái đoạn này rất dễ thuộc lòng nghe, và hầu như nó có mặt rất là nhiều trong những dòng kinh văn. Các hành đều vô thường, chung chịu luật thịnh suy, vừa sinh đã biến mất, vừa sinh đã biến mất, niết bàn mới an vui. Đây là bốn câu rất là quan trọng nghe. Các hành đều vô thường, chung chịu luật thịnh suy, vừa sinh đã biến mất, niết bàn mới an vui. Và cái văn bản chữ Hán nó là thế này, để mình coi thử coi. Mình không có chép ở đây, nhưng mà mình nhớ thuộc lòng đúng như Kiên Như nói đó, chư hành vô thường đó, thị sinh diệt pháp. Thưa đại chúng rằng là chỉ có bốn câu thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng nghe. Nó quan trọng là do vì bốn câu này nó có tam pháp ấn. Điều thứ nhất, tam pháp ấn này chúng ta nên nhớ một điều rằng là pháp ấn của Phật nó có khi là tam pháp ấn, tứ pháp ấn, rồi ngũ pháp ấn luôn nghe. Nhưng mà cái căn bản nó là tam pháp ấn cái đã. Tam pháp ấn là gì? Vô thường, vô ngã. Gì nữa? Vô thường, vô ngã, niết bàn. Vô thường, vô ngã và niết bàn. Nếu là tứ pháp ấn thì họ lại thêm vô một phần nữa là chi? Là khổ ngang. Đây là bốn pháp ấn: vô thường, khổ, không, vô ngã. Có khi nó là như vậy. Rồi có nơi thì họ thêm vô một nét nữa là ngũ pháp ấn. Nhưng mà cái căn bản là tam pháp ấn là đủ rồi. Tại vì trong vô thường nó đã có vô ngã, trong vô thường nó đã có khổ rồi. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Các vị thấy là nó đi liên mạch với nhau. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Ở cái điều này, thưa đại chúng rằng là chỉ cần các vị thuộc lòng những cái câu kệ ngữ mang cái đặc tính rất là tinh yếu của giáo lý Đạo Phật thì có thể làm thành cái sự quán chiếu để tu tập là một. Điều thứ hai, có thể khai triển đó để giúp cho người ta đến với công trình tu tập. Và nếu năng lực học Phật Pháp quyên thâm thì bốn câu kệ này các vị mở một khóa tu để dạy chúng sáng trưa chiều tối, tức là một ngày bốn thời nghe, dạy 10 ngày không hết bốn câu kệ. Điều này không phải mình cường điệu đâu nghe, tại vì giáo lý Đạo Phật từ tiểu thừa đến đại thừa đến thiền tông, từ giáo môn cho tới hạnh môn, và từ thiền tịnh mật chi, thưa các vị, nó đều đi vào cái quy trình tam pháp ấn. Đây là cái nét đầu các vị nên nhớ rằng là nền tảng giáo lý Đạo Phật không ngoài ba pháp ấn này. Nếu kinh văn nào không có ba phần này, tức là không nói đến ba cái đạo lý căn bản này, ba cái nguyên lý căn bản này thì không phải là kinh của Phật. Cho nên là pháp ấn là như vậy. Đây là con dấu, đây là con dấu của một vị quốc vương in vào tất cả văn kiện để chứng minh rằng đây là lời nói của hoàng đế, nếu đó là văn kiện nhân gian. Thế này, nếu đó là dòng pháp của Như Lai thì con dấu này nó in vô tất cả những cái lý thuyết về giáo lý của Đức Phật. Nếu không có ba con dấu này thì không phải giáo lý đạo Phật. Nó quan trọng như vậy. Cho nên cái tầm rộng của nó bao hàm luôn tất cả nội dung giáo lý Phật là như vậy. Cho nên mình vừa nói các vị rằng là thuộc bốn câu kệ này. Tùy cái mức độ hiểu Phật pháp thâm áo của các vị ra làm sao, các vị có thể dùng bốn câu kệ này lý giải tất cả nền tảng kinh văn từ A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa. Kinh văn Đại Thừa nó gồm có Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Kinh văn Tiểu Thừa gồm có năm bộ Nikaya, bốn bộ A Hàm. Luận thư tức là A Tỳ Đạt Ma của truyền thống Nam truyền, thưa các vị, cũng không thể vượt thoát điều này. Cho nên đây là cái nét rất là quan trọng mà người tu chúng ta phải nắm. Tóm lại, tất cả văn bản gì được gọi là giáo lý của Đức Phật mà không có cái nét của vô thường, vô ngã, Niết Bàn thì không phải giáo lý đạo Phật. Cho nên gọi là Tam Pháp Ấn là như vậy. Đây là con dấu in vào tất cả văn kiện của Phật, minh xác rằng đây là điều của Phật dạy. Và nếu mình giảng dạy Phật Pháp mà rời cương lĩnh này thì thưa đại chúng rằng là cũng thuộc về loại đang giảng dạy tà Pháp nghe. Đây là nét đầu. Chúng ta nên nhớ Tam Pháp Ấn nó rất là quan trọng. Nó làm thành cái nền tảng căn bản của người học Phật, của người tu Phật. Và nó là cái giường mối rất là quan trọng để mình từ cái nền tảng căn bản này nhìn tất cả kinh văn của Phật và thẩm định giá trị chính pháp của nó hoặc là phi chính pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là mọi pháp giữa trần đời này nó đều tuân theo cái quy luật như thế này. Điều đầu tiên mình giải thích tầng vô thường đó đã. Điều thứ nhất, quán chiếu đi. Cái đặc tính vô thường của các pháp. Trong kinh văn á, thì thưa các vị, chư hành vô thường. Thế nào là chư hành? Nghĩa là tất cả cái gì nó vận hành, nó đều mang đặc tính vô thường cả. Vận hành là sao? Hành là động nghe, là sự tập hợp, là sự vay mượn, là sự kết tinh lại, là một quá trình vận động chứ nó không đứng yên, thì đều gọi là vô thường. Tự định nghĩa này các vị nhìn, có không có một loại vật chất hữu vi nào không là hành hết á. Từ cái hạt điện tử bé ta không thấy, nó không đứng yên, nó không phải là một loại vật chất đặc cứng thô bất động. Ngay cái viên đá cũng vậy nghe. Mình không ngờ rằng 26 thế kỷ trước mà đôi mắt của bậc giác ngộ siêu thế có thể nhìn xuyên qua tất cả mọi hiện hữu vật lý giữa trần đời này đều là hành hết, tức là đều vận động hết, đều là một tiến trình hình thành. Một hạt điện tử nó cũng không hề là một hạt điện tử bình yên, mà nó rỗng bên trong, nó có cái nhân, mà nó cũng không đứng yên. Và những cái liên kết hạt điện tử bên ngoài nó làm thành một cái vòng bên ngoài, nó cũng xoay với một cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng mặt trời luôn. Đó là cái hạt cơ bản nhất để hình thành mọi vật chất, như cái bàn, cái ghế, cái quạt máy, cái miếng giấy, cái con người, cái cây. Thì nó đã là như vậy rồi, nó là một sự tập hợp, nó là sự di động, nó lắc lay, nó không bao giờ đứng yên. Và thưa đại chúng rằng là từ cái điều này các vị nhìn lại có hai cái sự phân tích để ta nhận diện nha. Một là vật chất vô sinh, hai là vật chất hữu sinh nha. vô sinh là chi? Vật chất chết, không sinh trưởng nữa, nó nằm yên, bất động như cái bàn, cái ghế. Thế nhưng mà đó là cái nhìn rất là thô thôi nha. Nhưng bây giờ người ta có cái nhìn rằng không có vật chất nào vô sinh, ngay viên đá nó cũng không vô sinh nữa. Cắt một cái mặt rất phẳng như mặt ngọc mài cho láng, đưa vô kính hiển vi phóng đại tới 1 triệu triệu lần thì thấy là những cái kết tinh để làm thành cái viên ngọc đó, thưa các vị, nó có một tốc độ, nó chạy nhanh đến nỗi là không có cách gì đo lường được. Mình ví dụ thế này, ví dụ cái quạt mình mở cái tốc độ chậm á, thì các vị còn thấy những cánh quạt, thấy không? Nhanh, thấy không? Có cánh quạt nhanh hơn nữa, các vị thấy dường như một vòng tròn thôi, mờ thôi. Và nó nhanh đến một cái mức độ là nó tạo thành cái sự liên lạc luôn, như là cái miếng dán. Ta có thể ngồi lên, có cảm giác bình yên, không thấy nó lay động. Đó là cái tốc độ nó nhanh đến độ nó làm thành vật chất cứng nghe. Ai có thể nghĩ rằng hành tinh này nó quay với một cái tốc độ gấp 3-4 lần phi cơ bay. Mình không lường được. Nói như thế mình không tin. Tại sao nó quay thế này mà tôi thì vẫn đứng yên? Nhưng mà thưa các vị, cách đây chừng 2 thế kỷ, nói như vậy là người ta bắt mình ta đốt chết á. Galileo đã từng bị đốt chết, phải không? Từ điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, mắt ta không có thể khám phá được vật chất vô sinh, cho nên ta bảo rằng là nó đứng yên, nó là vật chất chết, như cái tường, cái vách, viên ngói, miếng đất, miếng gỗ. Nhưng mà kỳ thực là chưa có vật chất nào vô sinh. Nhưng ở cái chân lý đời thường bằng mắt ta quan sát á, ta nói nó rằng là nó bất động, nó là vật thể chết. So với những cái động, cái lung lay, đó là thực vật. Lung lay nữa là gì? Là động vật. Cho nên cái điều này á, thưa các vị, chia bằng cái nhìn bình thường chúng ta thấy, nhưng mà kỳ thực là chưa có vật chất nào là không sinh không diệt cả, gọi là vô sinh là do vì mắt không thấy nữa nghe. Thế là cái tầng này, hữu sinh này chia ra làm hai nữa nghe. Không biết các vị học cái này nghe ngán chưa? Một là vật chất hữu sinh nhưng mà thô, thứ hai là tinh tế. Thô là chi? Cái cây nó có sinh trưởng đó, nhưng mà nó không di chuyển được, gọi là thô. Cũng có hàm nghĩa rằng là sự sống của nó có mặt, thế nhưng mà nó không có thể lay động được, cái thức tâm của nó còn rất là mong manh. Còn vật chất tinh tế thì nó chỉ cho cái là động vật, tức là thô nó là thực vật nghe, thực vật. Còn tinh tế là chi? Động vật. Đành rằng nó có xúc cảm nghe, cây nó có xúc cảm ạ. Các vị nói chuyện nó nghe đó, các vị dỗ về chăm sóc yêu thương nó biết, mắng chửi nó biết, nguyền rủa nó biết, nó buồn, nó héo, nó chết. Chuyện này thưa các vị rằng là đâu xa lạ, ở Senegal ta có một nhà bác học người Mỹ, ông chế ra một cái loại máy để cho cảnh sát sử dụng phát hiện những tên tù nhân nó nói dối đó. Và thưa các vị, nó chỉ là 2 điện cực âm và dương kẹp vô, chứ có gì đâu lạ. Một hôm anh đem cái máy về nhà, anh thấy là cái cây kiểng trong nhà những ngày tháng đi qua nó héo, cho nên anh kẹp vô lá, anh tưới nước thử coi là cái sự rung động của nó, cảm nghiệm của nó ra làm sao. Thế là anh kẹp vô, anh tưới, anh thấy ủa, nó đâu có lay động gì đâu. Anh nói ồ, có lẽ là mình đốt nó thì nó cảm giác được. Và khi ý nghĩ anh đó, nó đốt thử chiếc lá thì cái cực kim của cái máy nó nháy lên rất là mạnh. Nó nói ủa, nó bắt kịp được sóng não ta ư? Nói thôi chứ mình đã đốt đâu. Thì thấy cái kim nó trở lại bình thường, nó nhưng mà phải đốt thiệt mới chứng minh được. Thì nó lại quay một vòng thế này. Thưa các vị, ông xét nghiệm điều này trên 100 loại cây đều y như nhau cả. Tức là cái ý nghĩ ông nó có thể cảm nhận được tác động vào từng chiếc lá, nước tưới nó tươi lên mà nó không có những cái xúc cảm biểu hiện, kim điện cực nó không nhảy nghe. Nhưng mà nghĩ tới cái chuyện là đốt nó, giết nó, thậm thậm chí rằng là khi bê một cái chậu cây để gần đó thì nó cũng rung động vậy nữa, giống như là nó thì thầm, nó nói rằng có cái tên lạ ở cảnh bên kia, con nhìn nhận từ trên cao buông xuống nó cũng có một cái sự rung động. Thế thì thưa các vị, loài thực vật nó có những xúc cảm, nhưng mà xúc cảm nó không tinh tế, không tinh tế bằng xúc cảm loài động vật. Tại sao? Tại vì dù có xúc cảm nhưng mà nó không di chuyển được, nó đứng yên trên mặt đất, nó bị cắm rễ ngay đó, nó không đi đâu được cả. Cho nên cái mức độ phát triển về tâm thức của nó thua loài động vật. Thế rồi loài động vật như loài nai, loài ngựa, tức là loài thú hoang dã, và loại gia cầm thì nó có sự khác biệt về cái mức độ rung động tâm thức nghe. Chuyện khám phá này là gì ai cũng biết mà, nhưng mà kệ nó, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ chứ có chuyện gì đâu nói. Cái điều kỳ lạ người ta khám phá rằng là cái sức cảm nghiệm của loài động vật hoang dã nó xa lắm nghe. Người ta cài một cái chip trong cái con nai mẹ, thả nó đi rất xa. Thế rồi người ta giết con nai con nơi đây, họ phát giác rằng là con nai mẹ nó đang là vùng vẫy, đang quằn quại, đang khổ đau. Thế rồi kiếm ra cái con nai mẹ trong rừng, tưởng rằng bị người ta giết, nhưng mà không. Khi người ta giết con nai con rồi thì cùng một giờ phút đó người ta thấy rằng con nai mẹ đứt từng đoạn ruột, nằm chết. Đàn này nó không nghe tiếng la. Thì các vị thấy là cái sức tác động của tâm thức của loài động vật á, nó không có đơn thuần đâu nghe. Cái sự bén nhạy của loài dơi nó có thể bay hàng đàn, nhưng mà các vị thấy có con dơi nào nó đụng con dơi nào rớt xuống không? Không. Loài voi 10 dặm xa nó còn nghe được mùi hương của con voi cái nghe. Loài chó thưa các vị rằng nó có thể ngửi hơi, nó biết rằng cái tên nó từng ăn thịt chó, và chưa đi tới nhà nó là nó sủa rồi. Loài cú mèo ban đêm nó cách mặt đất rất là xa, có khi nửa cây số. Thế nhưng mà nó thấy con chuột đi dưới này, nó nhào xuống là nó bắt được đó. Tuy nhiên, cái mức độ tinh tế của nó còn thua với cái loài gia cầm. Cho nên động vật này nó chia làm hai nghe: động vật hoang dã, loài gia cầm. Thưa các vị, cái loài gia cầm rất gần với loài người, cho nên tâm thức của nó, thưa đại chúng rằng, nó có độ bén nhạy rất là lớn. Và người ta nuôi con si hồ bà đó, cái này đệ tử mình nó nói mình mới biết, nó nói thưa thầy nó khôn kỳ lạ lắm thầy. Có hai trường hợp người ta nuôi: một là nuôi nó bỏ ngoài chuồng, nó không khôn bao nhiêu, nhưng mà nuôi nó như một đứa con á, ôm ẵm nó, nói chuyện với nó, cho nó ăn và nó ngủ với mình, thưa các vị, nó khôn cực kỳ, còn hơn một đứa bé nữa. Dường như mình có kể cho các vị nghe và Phật tử mình đó. Và nó khôn mắc sợ luôn thầy. Nó mà nói được đây thì thôi, con không có giấu nó được điều gì hết á. Nó lắng nghe hết à. Biểu nó, con đưa chân lên, cho bà mặc áo vô, nó đưa chân lên. Biểu nó há miệng ra, răng của mi dính cái thức chi kìa, nó há miệng ra cho lấy đồ đó. Và nó bệnh hoạn, nó ốm đau, nó có những nhu cầu cần thiết là nó tới nó ôm chân. Ôm chân nó không cho đi. Phải quan sát nó, coi những cái thứ gì nó cần. Mua một đống đồ chơi về, lựa lựa lựa, nói cái này của bà nghe, con không được chơi. Cả một năm, 2 năm, không bao giờ đụng tới. Rồi cái nào của nó chơi thôi. Còn cầm lên nói cái này của bà nghe, là nó không đụng tới. Dẫn nó ra ngoài, nói con đi chơi đi, nó đi. Thế rồi bận lý do gì đó, đi vô, khép cửa lại, để cho nó đi mình. Lần sau, dẫn đi ra, nó không đi nữa. Bước ra, nó mới bước ra. Đi 2 bước, nó nhìn coi mình có đi theo không. Không đi theo, nó không đi nữa. Gạt nó lần thôi. Không một cách kỳ lạ, mình không tin. Thế rồi có một dịp mình đến nhà, mình nói ôi, bà nói cái chuyện đó mình không thể tin được rồi. Mình bước ra ngoài cái patio, mình nói đây nè, mày giỏi mày bước ra đây đi. Tao đóng cửa tao nhốt mày. Cái anh bước ra, mình làm bộ đem thức ăn đưa, nó đứng nó ngó nó không ra. Nó nghe hết từng lời, mắng nó nghe. Và thậm chí, thưa các vị, nó biết buồn, biết khóc, và nó biết giận, biết hờn, thậm chí nó biết ghen luôn nữa. Bà nó ôm qua chỗ khác là mặt mũi nước mắt nước mồm chảy lòng thòng hết rồi, nó nằm dài nữa đó, dường như chết tới nơi vậy. Thế rồi bỏ cho nó xuống, đuổi nó mi mang về đi, đừng để đây chết chó tao. Thằng con nó mang chó về thì nó khỏe lại, như không không có bệnh gì hết. Thế thì thưa các vị, để thưa nhau rằng là loài động vật chia làm hai loại nghe, là động vật hoang dã nó có một cái xúc cảm có khi rất tinh tế và bắt được nhịp rất xa, nhưng mà cái khả năng xúc cảm của nó, buồn vui của nó, nghe được tiếng người và có khả năng là gần gần với sự tư duy loài người nó đã có nghe. Là các vị hình dung rằng con Chihuahua cái đầu nó bao lớn, đầu bao lớn chút xíu à, bằng trái cam nhỏ thôi nghe, không phải cam lớn, nhưng mà khôn cực kỳ. Đây là cái điều thứ hai ta nói về loài động vật nó có một cái thức tâm rất là kỳ lạ, là cao hơn loài động vật. Chia ra nghe, là loài người, người này là người thường nghe, người này là người có tu nghe, hai cái khác biệt. Mình giải thích điều này là các vị thấy cái nhu cầu tu nó là nhu cầu rất tự nhiên, không phải vì lý do mình ở chùa mới tu, quy Phật mới tu. Anh muốn đời sống anh phát triển anh phải làm thôi, nó là như vậy, cái sự phát triển tất nhiên nó phải như vậy nghe. Cái sinh hoạt bình thường của thế giới loài người chúng ta, thưa các vị, hơn loài động vật cái chỗ nào, hơn loài động vật chỗ nào, chỗ tư duy chúng ta phát triển đến một cái mức độ có thể nghĩ tới tương lai 100 năm, 200 năm, có thể hồi ức về quá khứ 5, 70 năm tùy mức độ. Ký ức của ta nhớ được bao nhiêu nghe? Có thể người đó có khả năng nhớ được hồi từ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, tới ngưỡng cửa đó rồi. Có người không có khả năng như vậy. Do vậy cho nên cái đặc ân loài người đó là có ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn, và có khả năng là quân tập cái chủng tử, nhưng chủng tử tu tập, chủng tử hờn giận, chủng tử bất an, chủng tử thánh và chủng tử phàm, khác biệt hơn loài động vật chỗ này. Loài động vật thưa các vị nó không có ký ức, nó chỉ được cài vào trong từng tế bào của nó một cái mã di truyền thôi. Như loài cá hồi sinh ra từ thượng nguồn của những dòng suối trôi theo nước đi ra biển, và cho tới lúc cái nhu cầu nó đẻ trứng thì nó lại quay về cái đầu nguồn nơi nó đã từng sinh ra, cho dù là nó có trầy vi tróc vẫy nó về tới nơi nó mới chịu sinh trứng nha. Nó chỉ là cái mã hóa được cài vô trong cái chất di truyền từ tổ tiên nhiều đời của nó hay sao không biết, chứ còn cái khả năng ký ức của nó, tư duy của nó, phán đoán của nó, làm chủ sự suy nghĩ của nó thì nó không có, nó khác biệt chỗ đó. Còn loài người thì có đủ khả năng như vậy. Anh trù tính được nè, anh nhớ quá khứ được, anh nghĩ tương lai được, anh có quyền sửa đời sống anh lại được, anh cài chương trình mới vào để làm thành đời sống của chính anh, khác biệt với cái sự vận hành của gen di truyền cài vào trong anh. Tức là cái chất mã hóa không giống như là cái loài động vật hoang dã. Ta có quyền nắm trong tay vận mệnh của ta để làm cho ta trở thành thánh hoặc là người phàm nhé. Cái điểm khác biệt là như vậy. Thế nhưng khác biệt này nó chia hai tầng. Tầng đầu đó là con người có năng lực tư duy, có khả năng phán đoán, có khả năng quyết định về đời sống mình, nhưng mà vẫn còn ở tầm thường nhân thôi. Tại sao vậy? Tại vì ảnh buồn, ảnh vui, ảnh hờn, ảnh giận, ảnh nghĩ suy, ảnh phán quyết, ảnh có tư duy trừu tượng và tư duy là thực tiễn. Thế nhưng anh không thể vượt được những điều đó. Anh thấy ảnh là buồn, là vui, là nghĩ suy, là tư tưởng, là ý thức vận hành. Do vậy cho nên có một loại người vượt lên tầng cao nữa là ảnh suy nghĩ mà ảnh còn thấy anh đang suy nghĩ nữa. Đây là cái vấn đề quan trọng tột cùng dành cho người tu nghe. Tôi buồn, tôi vui, tôi hờn, tôi giận, tôi bất an, tôi lo âu sầu thảm, thì cái đó con người ai cũng có. Tôi suy nghĩ những vấn đề hiện tiền, những lo âu trong tương lai, những hoài niệm quá khứ. Thiên hạ giữa trần đời này ai cũng như vậy cả. Thế nhưng mà có được một khả năng
Vừa suy nghĩ, vừa quan sát cái suy nghĩ của tôi thì chỉ có một số người đạt đến trình độ tâm linh đủ cao, có năng lực tu mới làm được điều này nhé. Này buồn, này vui, nó đến nó đi, nhưng mà tôi còn quan sát được buồn vui. Này là suy nghĩ, này là lo âu, này là bất an, này là trù tính. Nhưng mà tôi còn quan sát được tất cả những điều này khi tâm thức ta đạt đến cái chiều cao thế này. Thì thưa các vị, cái quan sát của các vị nó bằng với cái chi? Bằng với cái chi? Bằng với tạo hóa, bằng với đất trời, bằng với đạo. Nó là thể niết bàn, nó là tâm bất động, nó là Phật tâm chiếu sáng, nó là pháp tánh Như Lai. Thế cho nên thưa các vị, tu là cái việc rất là bình thường, rất là tự nhiên của những con người có trình độ phát triển ha. Còn nếu ta không chịu phát triển thì ta cứ đứng ì trong cái phạm vi của một cái con người thường này thôi. Buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn thì anh cứ tha hồ. Anh thấy nó là anh thì chuyện gì xảy ra nha anh? Anh đi loanh quanh trong cõi tử sinh thôi, mắc một hình hài, anh kiếm hình hài khác. Thưa các vị, tùy nghiệp thức ta cất chứa một đời này ra làm sao thì ta chọn cái hình hài nó tương ưng với nghiệp thức ta đi chui vô nghe. Ngay một đời này, lòng mình ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, lòng mình tràn đầy những u ẩn, ác độc. Tương lai mình phải lựa cái thứ gì nó bò bò dưới á. Nó là vậy. Khè miệng ra để cho thiên hạ sợ. Không cần đi bằng chân, đi bằng bụng thôi. Nó là vậy nghe. Tùy nghiệp thức ngay bây giờ anh tạo ra làm sao mà nghiệp thức nó được đẩy bằng cái chi? Bằng suy nghĩ của anh, ưu tư của anh, toan tính của anh. Cho nên thưa đại chúng rằng là chúng ta được trời ban cho. Nói chữ trời ban cho nó dễ hiểu nghe. Tức là có một hình hài, có một đời sống, có được cái năng lực tư duy, có được vô vàn nhân duyên lành để thành tựu được một con người đủ phước lành đến với con đường tu tập. Mình phải biết rõ điều này để tự quản đời mình. Mất một kiếp rồi, cái cơ duyên để có được một đời không dễ. Anh chính là thần linh của anh chính là thượng đế của anh có quyền tạo sinh đời sống anh á. Anh có quyền làm cho anh cất cánh bay lên tới tầng cao, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ trong một đời này. Tại vì cái việc nó vô cùng đơn giản. Ngang ngưỡng giữa con người thì con người đó là con người bình thường. Ăn mặc bình thường, nói nín bình thường, hưởng thụ dục lạc bình thường, buồn vui bình thường, nghĩ suy bình thường. Họ thấy tất cả điều đó là chính họ. Còn nếu muốn vượt khỏi ngưỡng cửa bình thường thì vận hành thân sinh lý này, hoạt động của tâm thức này, của cảm xúc này như bình thường, nhưng họ tách họ ra được, họ còn làm được một cái người quan sát mọi sự vận hành của năm uẩn họ. Họ thấy đây là buồn là vui, đây là lo âu là phiền muộn, mà không phải họ lo âu phiền muộn nghe, là cảm xúc, là nghĩ suy đang đến đang đi, đang sinh đang diệt, họ lớn hơn cái đó nhiều, họ mênh mông hơn cái đó nhiều. Họ trú trong cái thể tâm bất động, quan sát là những cái này. Thế thì thưa các vị, đây gọi là ngộ đạo, mở mắt pháp, thấy được chánh pháp để hành trì, bước vào cửa pháp môn, gọi là kiến tánh. Và con đường này không phải là con đường dành riêng cho một số người có nhân duyên, học thiền mới làm được điều này nhé. Đạt đến một ngưỡng cửa tri thức và một cái sự nhận biết nhất định nào đó thì người ta làm được điều này. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng chỉ có một mình tu theo chánh pháp. Đừng nghĩ rằng chỉ có một tông môn mình mới giúp cho người ta đạt được điều này nghe. Khi các vị có được cái trình độ nhất định về tư duy, các vị đọc đủ rộng, đủ sâu, đủ xa, đủ mênh mông về rất là nhiều nguồn thư tịch, các vị thấy rằng là dường như trần gian này người ngộ đạo không phải ít đâu. Đó là như vậy. Và khi mình hiểu được điều này Thưa đại chúng rằng là cái chuyện kiêu ngạo của người tu tự nhiên nó rất là lạ quay. Có gì đâu kiêu ngạo, có gì đâu tự hào. Duyên lành anh nhiều đời cho nên anh sinh ra anh được vô anh tu. Và nếu anh may mắn được vô cửa chùa tu tập, được tiếp nhận pháp môn, được thừa hưởng ân điển của Phật, của Tổ, của Thầy, của Thập Phương Thế Chủ nuôi, anh không mở lượng đại bi tâm tu tập đền ơn Thập Phương Thí Chủ, mà anh ôm cái tâm đầy keo kiệt nhỏ nhoi, đầy ganh tị, lòng anh nó chất chứa bao nhiêu điều phiền muộn, anh làm khổ anh, khổ người, thì coi chừng mất phước ngay hiện thời, không đạt đến cái trình độ có được cái thấy như thế này ngay. Cái tội nghiệp chúng ta là như vậy, thừa hưởng điều kiện tuyệt vời mà lại không biết thương quý đời sống của mình, trân quý những ngày tháng mình có mặt giữa trần đời, mình lại để cho mình chìm sâu trong cái tình trạng là vùi dập mình, quỷ diệt mình. Đây là cái tội rất lớn của người không biết trân quý đời sống. Nhìn tới nhìn lui thưa các vị, dường như chúng ta sống ở trong thế giới già lam, được Thập Phương Tam Bảo bảo bọc nè, được Phật, được Thầy che chở, dường như là mình quên đi cái tiện nghi của mình đang có. Thì giờ tuyệt vời mình đang sống để hành trì, mình lại vận dụng cái thì giờ mình để làm một cái chuyện rất là vớ vẩn, đó là chi? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là trách cứ, là muộn phiền, là gây hấn với nhau, không thể dung nhau được. Và các vị nhìn lại tất cả những việc lục cục mà chúng ta phạm phải trong cuộc sống này đó, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tử sinh không? Không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện sống chết của một đời người nha. Có chắc gì anh sống tới ngày mai không? Có chắc gì thân anh khỏe mạnh không? Dịch corona đó, thưa các vị, nó không tha ai đâu. Donald Trump hùng hổ như vậy mà nó cũng sợ gáy, và các vị là cái chi mà nó không dám. Và mỗi lần các vị cảm thấy lòng phiền muộn, mỗi lần mình cảm thấy đầy sự bực mình, khó chịu, thì các vị nên nhớ điều này. Ta không có thì giờ, không có thì giờ để làm những cái việc vớ vẩn đó đâu. Những buồn, những thương, những hờn, những giận, những đắng, những cay, những trách cứ, buồn phiền, bất đồng thuận với người, chuyện đó không nên có nơi tâm thức của người tu nghe. Tại vì ta không có thì giờ. Thì giờ để làm một việc thôi, làm người quan sát mọi vận hành của năm uẩn thôi. Cái cách này nếu chúng ta dùng cái từ của Phật dạy thì làm gì? Quán tự tại, hành sâu bát nhã ba la mật đa thời để chiếu kiến năm uẩn nghe. Năm uẩn của các vị không ngoài cái hình hài vật lý của các vị và cảm xúc vui buồn của các vị và nghĩ suy của các vị, chứ có gì lạ đâu. Và dùng cái năng lượng tâm năng chiếu sáng đó thì có nghĩa rằng là các vị đang vượt khỏi cái chi? Vượt khỏi ba cõi sáu đường, vượt khỏi cái nghiệp thức đang quay tròn, đang dắt dẫn, đang nhận chìm ta. Và tu nó không có chuyện gì ghê gớm ngoài cái việc đang làm này cả. Hãy làm người quan sát năm uẩn thôi thì anh đã chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn, sống trong cái trạng thái an lạc vĩnh tịch của thể pháp thân bất động Như Lai rồi. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ một yếu tố về vô thường thôi, và các vị quán chiếu đặc tánh của nó tới cùng cực rồi thì các vị cũng có thể chứng nghiệm được niết bàn nhé. Một minh chứng đó là mình vừa nói hai phần vật chất vô sinh thì không bàn tới rồi, vật chất hữu sinh. Các vị nhìn tỏ tường từ cái rất là thô của nó cho tới cái tinh tế của nó, từ loài động vật hoang dã tới loài động vật tiếp cận với loài người, cho tới loài động vật hai chân đó là loài người, để các vị quan sát cái vận hành đời sống của chúng ta thôi, chứ không cần nhìn ai đâu nghe. Các vị nhìn ra điều này, vươn lên đến một cái tầng cao để trở thành người vừa làm mà vừa quan sát cái con người đang làm. Và khi các vị trở thành người quan sát mọi động thái của thân, mọi động thái của buồn vui, mọi sự vận hành của tâm thức, thì các vị thấy rằng là cái quan sát ấy không hề động, không hề vô thường, không hề sinh diệt. Thế thì ngay trong vô thường nhận ra cái chi? Thưa đại chúng, vượt ngang cái khổ. Và ngay trong vô thường các vị nhận ra cái thường còn. Cho nên vô thường, khổ không vô ngã, đạt đến niết bàn. Hoặc vô thường là chi nữa? Vô ngã, niết bàn. Một vô thường thôi đã đạt đến niết bàn nghe. Một vô thường nhìn tỏ tường đã thấy được cái chất vô ngã trong đó rồi. Tại vì vật chất hữu vi hay là hình hài sinh diệt chúng ta, thưa các vị, nó đều mang cái đặc tính rất ư là vô ngã, không có cái ngã thực sự trong đó. Không có gì đứng yên bất động, không có gì giữ nguyên hình thái đó, từ ngay ban đầu cho tới lúc cuối cùng cả, theo với thời gian. Và thưa các vị, hoặc dài hoặc ngắn, không có một vật thể hữu vi nào có thể tồn tại nguyên vẹn. Thế cho nên thưa các vị, quán chiếu vô thường, thấy trong đặc tính của nó đã có vô ngã và có niết bàn là như vậy. Đây là điều thứ nhất, giải thích một chữ thôi để đi vô tu tập. Rồi nếu các vị đọc hiểu và tư duy đủ rộng thì các vị thấy một câu này nó đã là liên hệ tới Kinh Văn Bát Nhã rồi. 600 quyển Bát Nhã của Đường Huyền Trang Dịch, thưa các vị, cũng nói điều này. Năm quẩn vô ngã, không nói gì khác đâu. Cả một cái chiều dài, cả một cái bề dày của nền văn học Đại Thừa có nói điều gì khác ngoài vô ngã và niết bàn không? Không. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, niết bàn, thưa các vị, đều nói điều này. Cái bề dày Thiền Tông 1700 câu án cũng không nói cái gì khác những điều này đâu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hãy thấu đạt giáo pháp của Phật và đi vào công phu tu tập để các vị có thể liên kết lại. Điều thứ nhất, để các vị thấy rằng là dòng chảy thánh giáo Như Lai, cái chất giác ngộ nó còn sáng ngời tới hôm nay. Điều thứ hai, để các vị ứng dụng vào cái công trình hành trì. Điều thứ ba, để làm thành nhân cách đẹp đẽ một đời sống tăng già. Mình không thấm nhuần giáo pháp, thưa các vị, đời sống tăng già của mình đành đành nó có hình thức, nhưng mà nó không biểu lộ được cái sự cao quý, độ lượng. Nó không có biểu lộ được cái phẩm chất để cho người ta ngưỡng mộ. Và chúng ta, thưa đại chúng rằng, nói chi thì nói, chúng ta nợ của thập phương thế chủ nặng lắm. Nợ của Phật, nợ của Thầy, nợ của Tổ, nợ thập phương thế chủ. Một ngày tu, mình phải làm cái gì để làm mảnh ruộng phước cho người ta gieo vào nghe. Đừng để cho họ đến với mình, họ sống 3 ngày, họ bỏ của chạy lấy người, họ thề với lòng rằng là đừng hòng tôi tới chỗ đó lần thứ hai, thế thì thất bại. Thế giới của mấy thầy dường như chuyện này ít xảy ra. Mình muốn nói thế giới mấy cô nghe, mấy cô cẩn thận. Mình không phải kỳ thị gì đâu. Tại vì thưa các vị, tâm thức như thế nào thì nó biểu hiện ra hình thể như thế ấy. Tâm thức mấy cô nói chi thì nói, không bì được mấy thầy đâu nghe. Cái này mình không phải hạ giá, nhưng mà nó là như vậy. Các vị nhìn cái lụng vụng trong đời sống, mỗi lần thầy trụ trì qua làm cái lễ thỉnh nguyện, các vị nghe ra có không? Có. Mình không nói bây giờ đâu, mình nói ngày xưa. Chứ ông Trúc Lâm cũng lâm vô tình trạng như vậy, chứ không phải bây giờ đâu. Bây giờ không nghĩa gì đâu. Ông cụ thỉnh nguyện cho chư Tăng 1 tháng 1 lần thôi, nhưng mà bên đi thì 1 tháng phải 2 lần. Mà ngồi có khi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ. Về hỏi chứ bạch thầy, sao ngồi chi lâu vậy? Ông nói ôi, mấy chú đâu có biết. Mấy chú đâu có biết. Cụ lắc đầu ngoài ngoại. Nó là hàng sư phụ của mấy cô nghe, chứ không phải là mấy cô bây giờ. Là hàng thường thường, không nói làm gì, cho nên xin nhắc nhau một lời nghe. Nên nhớ ta không có thì giờ. Không có thì giờ đâu làm khổ nhau. Đừng làm khổ nhau tội nghiệp. Có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở. Mình đâu có bán của cải điền viên của mình làm chi đâu để vô đây cắt cái ni viện đâu. Thầy trụ trì, ông gây dựng sẵn cho mình ở. Mình ở, mình yên, mình tu, mà tu không nên thân nữa thì còn làm gì? Tội nghiệp vậy. Không thể yêu thương nhau. Không thể sống hài hòa. Không thể làm cho cái cảnh giới trần gian này, những người tu nhau, nó trở thành một thiên đường. Thưa các vị, đây là một cái điều tội nghiệp cho mình lắm lận. Chứ không phải tội nghiệp cho ai nghe. Hãy nhớ, cái điều mình nói rất là chân thực. Mình không có cái dụng ý gì Nhưng mà mình xin nhắc một lời, tại vì trong quá trình mình sống tới năm nay trong đạo, thưa các vị ăn mòn cơm của chùa rồi, mình biết rất là nhiều những cái sinh hoạt của thiền viện, của ni viện, vân vân. Cái điều may mắn ở đây á, nói đi rồi nói lại, chưa có một cái trung tâm tu học nào gầy dựng, nề nếp, đẹp đẽ, dễ thương như của ông cụ Trúc Lâm đâu. Thế nhưng mà cũng vẫn còn những cái điều nó chưa phải hoàn thiện, chưa phải hoàn thiện. Mà đúng ra thì phải hoàn thiện hơn. Tại vì chúng ta đang sống trong cái điều kiện không phải là những năm khó nghèo, gian lưng cuốc rẫy, trồng đậu phộng, tỉa lúa và làm vất vả. Thưa các vị ở Mỹ này, các vị có lao động cực nhọc gì để kiếm miếng ăn, miếng uống gì đâu. Không có. Thế mà chúng ta lại nỡ hành hạ nhau thì cái điều này rất là tội nghiệp nha. Rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng rằng nên nhớ, cái điều đầu tiên là ta đến học giáo pháp của Phật thì cái thì giờ để mình học, mình tu đó, nó không cho phép mình rảnh để mình đầu tư thân tâm của mình trong cái chuyện là làm buồn, làm khổ, làm bất an cho mình, cho người. Không có nỡ làm bất hạnh cho nhau được. Tôi hứa với lòng rằng là tôi nếu không là viên thuốc trường sinh, cái này ông già Trúc Lâm nói ấy, tặng cho anh thì tôi cũng là viên thuốc bổ, chứ tôi không là viên thuốc độc được. Tại vì làm viên thuốc độc chưa nói chuyện giết người, mà ta đã giết ta trước rồi. Đây là cái nét đầu tiên. 4 giờ rồi đó. Uống nước cái đã rồi tính kiếm chuyện nữa. Đó là vấn đề thứ nhất, quán chiếu về đặc tánh vô thường. Bây giờ mình xóa này nghe, kiếm thêm chuyện mới nữa. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô, bây giờ mình đi lang thang hoài chỉ cho cực ha. Bây giờ mình nói về cái con đường Niết Bàn đi. Thưa đại chúng là cái điều này các vị nên ý thức nghe. Thứ nhất, Niết Bàn nó không phải là một cảnh giới. Nó không có chuyện sinh về Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái của tâm, là thể bất động vô sinh, cho nên nó không có chuyện sinh về. Ta tu, ta vãng sinh thì có chỗ để sinh về. Thế nhưng mà các thánh A-la-hán tu chứng nghiệm quả vô sinh, thì thưa các vị không có chuyện sinh về đâu cả. Ngay tức khắc, ngay bây giờ, ngay ở đây, thưa các vị thể nhập Niết Bàn. Cho nên cái từ Niết Bàn, ta tạm dùng cái từ là con đường Niết Bàn, nhưng mà kỳ thực không có con đường. Tại vì con đường thì nó có những bước tiến nhất định, nó có từng cấp độ đi đi vô, nó có thời gian, có không gian để dẫn vào. Thế nhưng mà Niết Bàn thì nó không có cái gọi là con đường, cho nên nó không có cái gọi là cảnh giới để sinh về. Một cách dễ hiểu là trạng thái tự tâm của anh đang có ngay nơi tâm anh. Dễ hiểu nhất là nếu anh đồng nhất anh là buồn, là vui, là hờn, là giận, thì tức khắc buồn, vui, hờn, giận là anh. Tức khắc anh là người đang chịu khổ. Thế là anh đồng nhất với những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy trong anh, thì anh là dòng suy nghĩ. Và dòng suy nghĩ thì nó tạo thành cái chi? Là nghiệp lực. Anh đồng nhất anh vào nghiệp lực để anh nổi chìm ba cõi sáu đường. Thế rồi cũng buồn, cũng vui, cũng dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn đó, nhưng mà anh đang quan sát nó. Và cái điều vô cùng dễ hiểu là cái gì ta quan sát thì cái đấy đều là đối tượng bên ngoài ta nghe. Các vị hãy nhớ, tôi thấy bất cứ một cái thứ chi thì thứ ấy không phải là tôi. Tùy mức độ tôi thấy nó có một định tâm nhất định thì cái đó càng ngày càng lùi xa. Còn nếu tôi thấy nhập nhòa, lát thấy lát quên, tức là khi thì tôi đồng nhất với nó, khi thì tôi tự tách ra, tôi thấy tôi đang quan sát nó, thì cái trường hợp này các vị đang có cái công phu tu chỉ có được 30%, 40%, 50% thôi. Các vị vẫn còn đồng nhất mình với cái đối tượng bị thấy. Tức là cái sự lầm lẫn vô minh của chúng ta, thì các vị nó vẫn còn. Do vậy cho nên ta không thể trở thành cái năng lực tâm đang quan sát được những buồn vui. Ta không thể vượt thoát được ba cõi sáu đường, không có đoạn trừ được nghiệp lực. Trong khi đó, sát na diệt sạch tam ma tăng kỳ kiếp của nghiệp á, sát na đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Nó là như vậy, Nguyên tắc là khi anh thấy đây là buồn, đây là vui, anh thấy đây là những dòng suy nghĩ của anh, thì cái thấy ấy không hề là nghiệp. Cái thấy ấy không hề là buồn là vui, là dòng suy nghĩ, liền tách mình ra khỏi những cái dòng nghiệp thức đang sinh đang diệt. Thế thì thưa các vị, cái khoảng cách giữa tâm thức đồng nhất vào nghiệp, đồng nhất vào buồn vui với cái năng lực tâm tỉnh sáng, quan sát, nó không cách nhau một đường tơ cái tóc nào cả. Chợt nhớ thì liền tách ra, chợt quên thì anh liền đồng nhất anh vào phiền não, vào nghiệp thức, vào bất an nghe. Thế rồi chợt nhớ, ta làm người quan sát. Thưa các vị, lúc bây giờ cũng vẫn hình hài này, cũng vẫn buồn vui chạy tới chạy lui phía trước đó, cũng vẫn những suy nghĩ đang cuồn cuộn đi ngang đó, nhưng mà tất cả những thứ ấy nó trở thành cái bên ngoài của các vị. Nó không dính chi với các vị cả, mà các vị là trạng thái tâm lặng lẽ, chiếu sáng, rạng ngời, tỉnh tại, hiện tiền, vô sinh, vô diệt, bất động, là thể pháp thân, là năng lực tâm không sinh không diệt, là chi nữa, là bản lai dường một thực. Nhận ra điều này gọi là thấy tánh, nhận ra điều này thì gọi rằng đang bước vào con đường tu tập. Và cái dòng chảy đạo Phật từ xa xưa tới hôm nay tới thiền Đông Độ, thưa các vị, không khác điều này nha. Mình thực tập thiền theo truyền thống Nam truyền, các vị sư bảo rằng là dở bước đạp, luôn làm gì? Luôn quan sát, làm mọi việc bằng tốc độ rất chậm để làm chi? Để làm cho cái định lực các vị càng ngày càng dày, năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng vững, để các vị trở thành người quan sát thân các vị cho được cái đã. Quan sát thân ta được, quan sát từng hơi thở vào ra cho được. Thế thì hơi thở là đối tượng bị quan sát, tâm các vị là năng lực chánh niệm đang quan sát từng hơi thở, quan sát từng động thái của thân. Rồi tâm ta an trú trong năng lực chánh niệm để có thể quan sát được từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, nó nhúc nhích, nó đi qua, đi về, đi tới, đi lui, nó sinh, nó diệt. Rồi năng lực tâm chánh niệm này, thưa các vị, nó càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng vững vàng. Năng lực định này càng ngày sâu, cho nên nó quan sát được từng cái gợn ba đào rất bé mà không thấy của ý nghĩ các vị đang chạy vậy, lận cận, đang sinh, đang diệt, nó thấy hết. Và khi nó thấy được thì thưa các vị, nó không có đồng nhất nó vào vọng thức. Cái đó được gọi là biết vọng nghe. Vọng là đối tượng bị biết. Còn cái năng lực các vị là cái năng lực biết, là năng lực chánh niệm. Nhiều cái từ chúng ta dùng điều này. Thưa các vị, thiền Vipassana của các sư Nam truyền cũng dạy từng bước như vậy, thực tập để đi vô, để ngay hiện thời chứng nghiệm Niết Bàn. Tổ sư thiền cũng khai triển điều này để làm chi? Để các vị chứng nghiệm Niết Bàn nghe. Ngay cái bài kinh có pháp môn nào đã là một tiếng gầm của sư tử bao trùm luôn 1.700 công án thiền rồi. Thế rồi công án thiền đầu tiên, pháp an tâm của Huệ Khả, là một công án mẹ của 1.700 công án nghe. 1.700 công án của thiền sư, không có công án nào không mang hương vị của pháp an tâm ngài Huệ Khả cả. Và thầy, lòng con rất bất an, thầy từ bi ban pháp an tâm. Đạt ma ban pháp gì? Ông thở vào thở ra hả? Không. Ông nhìn thân ông đang bước cũng không. Ông hãy quán từ bi đi cũng không. Ngài chỉ đơn giản là đem cái tâm bất an ra đây cho ta ăn cho. Thế rồi nếu các vị là ngài Huệ Khả, lòng chí thành dâng lên đến ngút trời, các vị mơ ước nắm được pháp hành trì, khi nghe tổ Đạt ma nói như vậy, các vị làm gì? Quay ngược lại nhìn coi cái gì là bất an. Thế thì thưa các vị, nhìn lại thì cái bất an liền trốn mất, chỉ còn lại cái gì? Trạng thái đang quan sát. Nếu nói rằng không có trạng thái đang quan sát thì lạc vào loại thực vật nghe, không có tri thức, không có nhận biết. Rồi nếu nói cái tâm đang quan sát suy nghĩ thì thưa các vị, cái tâm ấy nếu là sự suy nghĩ thì là người thường, người thường chưa thể vượt thoát được. Do vậy cho nên quan sát được cái suy nghĩ thì cái ấy phải là cái không suy nghĩ. Cái ấy là năng lực tâm tỉnh tại hiện tiền đang chiếu sáng mà nó vô niệm, Tại vì nó không có tiếng thì thầm gì cả. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái sáng ngời, nhìn tỏ tường cái buồn, cái vui đang sinh đang diệt. Thế thì thưa các vị, ngộ ra chỗ này thì thấy được pháp an tâm. Thấy được pháp an tâm thì nhận ra cái bài kinh có pháp môn nào của truyền thống Nikaya trong tương ương bộ kinh dạy. Thế thì một chiều dài từ quá khứ Đức Thế Tôn đi ngang qua dòng kinh văn đại thừa như câu kinh Bát Nhã ta dẫn, cho tới 1700 công án chưa hề có một lời nào của bậc giác ngộ mà khác điểm này. Thế thì các vị hình dung rằng là cái con đường Niết Bàn này nó xa vời vời ư? Không. Nó là chỗ để chúng ta sinh về ư? Không. Nó là gì? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay cái trạng thái tâm hiện tiền, nếu các vị sống được điều này thì các vị liền an trú trong thể Niết Bàn tịnh tịnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là nói con đường Niết Bàn nhưng mà kỳ thực không có con đường, chỉ là sự thể nghiệm. Sự thể nghiệm. Mà sự thể nghiệm này nó không hề thiếu vắng nơi bất cứ một con người nào trên trần đời này cả. Có điều người ta không chịu nhận ra. Cho nên Phật bảo rằng là chúng sinh thì bối giác hợp trần. Còn chúng ta thì bối trần hợp giác, nghĩa là quay lưng lại với trần lao thì liền giác ngộ. Thế nào là quay lưng? Không đồng nhất mình vào buồn vui, không đồng nhất mình vào những dòng chảy nghĩ suy, dừng lại làm người nhìn những thứ đó thì các vị liền quay lưng lại với trần lao, an trú trong tự thể giác ngộ. Thưa các vị rằng là sinh tử và niết bàn như mộng mị thôi nghe. Tróc tay bát vạn pháp môn thành, chớp mắt diệt sạch ba kỳ nghiệp. Điều này thưa đại chúng rằng là thi ca nhạc họa gì của thiền sư đều nói điều này. Công án thiền sư, công án nào cũng nói điều này. Kinh văn đại thừa, kinh văn A Hàm và lời dạy của các bậc đạo sư thấy được đạo rồi không nói ngoài chỗ này. Tại vì chỗ này là ách yếu của đạo. Hiểu được chỗ này thì thưa các vị liền thành đạt được sự nghiệp giác ngộ ở mức độ phàm thường như chúng ta. Hiểu được điều này rồi thưa các vị là mình đã có thể tự mình chữa trị mọi cái buồn giận bất an ưu thương phiền muộn rất dễ nghe. Mở được cánh cửa này, mọi thứ nghiệp của các vị liền rớt. Nghiệp nặng nề nhất là nghiệp gì? Nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp ái. Thưa đại chúng rằng là bất cứ cái gì nó khởi lên, nó đều khởi trên cái nền ý thức của các vị cả. Các vị thử hình dung rằng là mình có thể thương người ta cách dễ dàng nếu ý nghĩ của mình nó không có phát động cái chương trình là rầm rì, nói năng quyên thiên về cái chuyện người nọ đáng thương, người kia đáng thương, mà có sinh khởi được tâm yêu thương không? Không. Không có một xúc cảm nào không sinh trên cái nền của ý thức các vị dắt dẫn cả. Thế là nếu các vị ngộ ra một điều rằng là ngoài cái năng lực xúc cảm, ngoài năng lực ý thức vận hành, ta còn là cái con người quan sát được những thứ đó, thì các vị an trú trong cái phần tỉnh tại của tâm đang quan sát. Thưa đại chúng rằng là ý thức không có quyền dắt dẫn ta đi đâu cả. Nó dừng lại tức khắc. Ta liền đoạn trừ ngay cái gốc của nghiệp thức tham sân si, đoạn trừ ngay cái gốc của ái, ái chấp, ngã ái chấp tàn vân vân. Thưa các vị đều đoạn trừ. Và điều quan trọng hơn đây nữa là thưa các vị, pháp môn tu này không có bạo động, không có trấn ngự, không có đè bẹp. Trong khi đó, mọi pháp hành trì khác, các vị không khéo thì các vị làm thành cái chi? Làm thành cái sự đè bẹp, trấn ngự, bạo động. Mà khi chúng ta làm điều này, thưa đại chúng rằng tất cả những hạt giống phiền não đó, nó nằm một bên, nó chờ sẵn. Và có cơ hội thì nó bừng bừng, nó khởi lên ngay. Còn cách này, thưa đại chúng rằng giống như mình nghiêng cái bình ra, trút hết hạt giống từ bên trong ra. Cho nên tẩy sạch tất cả những cái chủng tử nghiệp thức. Và trong truyền thống thiền Vipassana, người ta dùng cái từ là quan sát mọi xúc cảm, mọi tâm hành để cho nó tự sinh tự diệt, làm người quan sát thôi. Đây không phải chỉ là một phương pháp thiền quán, còn là một phương pháp gì? Thưa các vị, xả ly mọi cấu uế tập khí của tâm thức nghe. Tại vì quan sát nó, thưa các vị, nó tự nhiên trôi chảy mà nó không có cơ hội nó trở lại. Do vậy cho nên các vị tu xả tâm đó, nó không có cái cơ hội dâm nhóm lại, không có cơ hội nó làm thành một cái loại tiềm thức để trong tương lai nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, nó quậy phá, hoặc là nó làm thành cái sự xung đột từ bên trong. Đây là một pháp hành trì mà nếu chúng ta đi vô thì ta nhận ra điều này nhé. Cho nên thưa đại chúng rằng mức độ liễu đạt mạnh mẽ nhất thì an trú ngay thể niết bàn. Tu tập chừng mực cho chúng ta thì đoạn tham sân si, đoạn được nghiệp thức ái nhiễm. Ở mức độ cạn nhất, chưa đạt vô hai cái tầng này, thưa các vị, mức độ cạn mà hiểu được đạo rồi, bắt đầu đi vào con đường hành trì từng bước chậm cho chúng ta, là chúng ta có quyền làm được một điều. Mình chia ra làm ba bước nhé, để cho các vị có thể an trú được cái phần nào cũng được. Bước thứ nhất là căn cơ tuyệt vời nhất. Thứ hai là trung bình, căn cơ chậm đi. Thôi mình cứ coi mình như là căn cơ chậm đi. Thưa đại chúng, an trú ngay đây pháp thực tập rất là căn bản của Phật dạy. Làm chi? Thưa đại chúng rằng tập làm người quan sát là căn cơ chậm nhất nha. Quan sát từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của mình, cái rửa chén, cái úp chén, cái quét nhà, rửa nồi, nấu ăn, làm việc. Các vị luôn làm người quan sát mọi động thái của thân các vị. Đây là một bước vô cùng căn bản. Để từ bước này các vị có thể bước một bước đến căn cơ tuyệt vời nhất, thể nghiệm được thể niết bàn, hoặc bước vào cái tầng trung này. Nếu không đi vào tầng này, thưa các vị, tự nhiên là người tu chúng ta không thể hoàn thiện được cái tính cách cao quý của người xuất gia. Này đứng, này đi, này nói, này cười, này cư xử, này tiếp xúc với người, dường như không biểu đạt được đạo lý đâu nghe. Còn nếu an trú được trong cái tầng cạn nhất là luôn làm người quan sát mọi động thái của thân thôi, thì thân các vị bình ổn, đỉnh đạt, an hòa. Cái cách hành xử của các vị cẩn trọng, đoan trang, tỉnh tại, không có nói năng vụt chạc, và không có làm những việc quá ư là thô tháo để người ta coi thường nghe. Cái phẩm chất người tu tự nhiên rất là hoàn thiện. Đây là cái phần căn cơ chậm nhất dành cho chúng ta bước vào cửa chùa đây. Thưa đại chúng rằng là ở Lộc Uyển á, mình thấy mấy Mỹ mình cũng phục á. Cái chuyện tu tập bên trong đó không biết là nó đạt tới trình độ nào mình chưa biết nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, nó bước ra khỏi phòng rồi là nó đi đứng rất là chậm rãi. Thế là nó bước vô thiền đường, mình để ý là chưa có một đêm nào. Mình lặp lại cái chưa có một đêm nào. Dép của ảnh mà chiếc bên đông, chiếc bên tây, ngay ngắn đàng hoàng, được cái đẹp đó. Những cái khác thì nó còn vụn về. Anh vô anh rửa chén, anh vô anh sử dụng cái xin nước thì nước nó lỗ tùm lum. Và đũa thì anh để ngang ngược, tới lui, ngược xuôi. Rồi thưa các vị, mình phải mất tới vài chục năm mình mới làm được điều rằng mỗi lần mình bước vô cái xin rửa chén á, mình lau, mình dọn, mình quét, mình úp lại từng cái chén đàng hoàng ngay ngắn, sắp từng đôi đũa đàng hoàng ngay ngắn để đâu thẳng đấy. Rồi mình tiết kiệm cho đến nỗi rằng mình dỡ cái thùng rác của anh ra. Mình thấy những cái miếng giấy trắng rất đẹp, còn khô. Anh lau 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 tay anh bức à. Cái mình lấy mình nhúng nước, mình lau cái sàn nhà. Mình nghĩ, mình đâu có làm chuyện chi mệt nhọc đâu. Cả ngày cứ đi tới đi lui, nhõng nha nhõng nhảnh, làm việc của chính mình thôi. Tọa thiền ngày đêm có một lần thôi. Còn lại nguyên cả ngày, dường như mình không có làm chi cả. Chỉ có vác xác đi khất thực. Xong rồi đi bộ mấy vòng thư giãn để giữ gìn sức khỏe một cách tốt lành, đừng để cho nó bệnh nhiều hơn, bệnh ngăn đây đủ rồi. Và gần đó việc, thế rồi những cái việc vô cùng nhỏ nhặt như quét cái nhà, sắp giùm mấy thầy những đôi dép mà không làm được à, lại phiền não à. Và thậm chí thưa các vị rằng là Những ngày ở Lộc Uyển đầu tiên, các vị có thể hình dung rằng là có khi buổi khuya mình đi ra thì không có chỗ ngồi để uống trà, tại vì mấy thầy không có cái cách hành xử là chỗ này dành cho thầy lớn thầy nhỏ gì đâu, cứ ai ra trước thì ngồi trước vậy thôi, chỗ ngồi thoải mái, này trà này ly vân vân cứ uống rồi cứ để ngổn ngang vứt đầy đó, rồi tha hồ đó, rồi mình dọn mình rửa, thậm chí mình đi đâu vắng về thì thấy cái bình nước nấu khô cạn hết, mình cũng phải nấu nước. Nhưng mà dần dần thưa các vị, mình sống rất là kiên nhẫn ha, dần dần mình làm đẹp chỗ mình ngồi uống trà, mình quét mình dọn, mình tươm tất từng cái chi tiết một, và tự nhiên là mấy ảnh dần dần anh bắt chước thôi, anh thấy ồ sao mà làm rất ư là kiên nhẫn như vậy, đem thân mình ra làm những việc cần thiết. Thưa các vị, tự nhiên nó tác động vào người nhé, đừng đòi hỏi người ta hiền với mình, đừng đòi hỏi người ta dễ thương với mình, anh hãy làm người dễ thương đi, anh hãy làm người có tu tập đi, rồi tự nhiên ảnh hưởng của anh nó sẽ lây lan đến người. Anh đừng có mở miệng ra gào bảo người ta phải tu thế này thế này thế này, không, anh hãy lấy anh chứng minh đi, anh muốn đại chúng người ta sống an hòa, anh hãy sống hài hòa, anh muốn người ta dễ thương, anh hãy dễ thương với người ta trước. Và thưa các vị, đây là nguyên tắc căn bản, và nguyên tắc này thưa các vị nó không hề sai trật vào đâu cả, anh cứ làm đi là anh thấy mọi việc nó chuyển động theo anh nha. Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh là muốn người ta làm mà mình không làm, đây là sai lầm nghe. Cho nên tóm lại thưa các vị, căn cơ chúng ta chưa đạt đến cái mức độ là tái sinh ra đây để làm tổ, mình chưa đạt đến trình độ đó đâu. Vài ba người có mặt giữa trần gian này làm được thôi, cỡ như sư ông Trúc Lâm hay là cụ Làng Mai, sinh ra phước điền đã đầy, trí tuệ đã đủ, cho nên mở cửa pháp môn ngàn vạn người tới tu tập. Còn chúng ta thì thưa các vị, mở cửa pháp môn gào khan cả cổ, chẳng có con ma nào nó tới nó tu với ta đâu cho mất công. Cho nên nên nhớ ta là căn cơ thấp kém nha, cho nên hãy bắt đầu làm những việc như thế này, tiếc từng chút phước, tiếc từng chút phước, phước ấy sinh ra từ miệng, sinh ra từ việc làm, sinh ra trong cái đầu của ta từng phút giây một nghe. Anh nhìn người anh nghĩ xấu, nhìn người anh phê bình anh phán xét, lòng anh hạnh mực rồi ganh tị với người là một loại lửa đốt phước điền của anh tan tác hết. Cho nên thưa các vị, hãy tu tập từ cái mức độ rất ư là căn bản như thế này, hãy coi mình là người thấp thỏi nhất trong nhà lao, hãy coi mình là người căn cơ chậm lụt nhất, đừng thấy mình là cái gì quan trọng cả. Dù anh có là người được vô vàn người kính trọng, anh cũng thấy mình bình thường có gì đâu. Thậm chí như ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, tái sinh 14 15 lần. Ta hỏi rằng, nghe nói rằng ngài là Đức Quan Âm Tái Lai, ngài nói tôi đâu biết chuyện đó, tôi thấy tôi là phàm tăng bình thường mà, tôi vẫn sinh sống bình thường. Ngài tu tập 8 thời, tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh, đọc kinh, hầu như thì giờ của tôi mồ hôi vã đầy cả áo hết, tôi vẫn tu như bao nhiêu người, tôi có thấy tôi là thánh gì đâu, bình thường. Thế thì ta là ai mà ta nghĩ rằng mình ghê gớm lắm, mình có quyền trừng trị người khác, có quyền sát phạt thiên hạ. Thưa các vị, hãy nhớ kỹ điều này nhé, chúng ta đều là những người căn cơ rất ư là chi, rất ư là phàm phu, còn đang trên cái tiến trình tích góp từng chút phước điền, tích góp từng chút phước điền, tu tập từng hạnh môn bé nhỏ, từng cái đi cái đứng cái nói cái cười, từng cái ăn cơm, từng cái rửa bát, từng cái để dép. Và thưa các vị, mình nghiệm ra rằng là những bậc thầy được gọi rằng là có đạo hạnh, được gọi rằng là có nhân duyên lành độ sinh, đa phần đều là những vị thầy tràn đầy lòng khiêm tốn, chưa có ông thầy nào đầy kiêu ngạo mà có thể làm được Phật sự chi đó nghe. Thôi nghỉ, học chút cho vui thôi, đủ rồi, dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng, nghỉ sớm 10 phút thôi, và hạnh phúc nhất là chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.